Đây là tổng hợp những sai lầm phổ biến nhất mà các huấn luyện viên yoga, các giáo viên yoga thường xuyên mắc phải. Thì ở ngoài kia tôi tin chắc rằng rất nhiều người sẽ chia sẻ về cái việc làm thế nào để bạn thành công hơn, đúng không các bạn? Rất nhiều chương trình đào tạo sẽ nói cho bạn học kỹ năng A, kỹ năng B, kỹ năng C. Tuy nhiên khi mà để tạo lên sự thành công hoặc là ai đó đạt kết quả thì không chỉ đơn giản là màu hồng, mà chắc chắn thì họ sẽ trải qua rất nhiều các thử thách và sai lầm. Thì trong video ngày hôm nay thì nó không chỉ đơn sai lầm phổ biến của mọi người đâu, mà đây là chính những sai lầm bản thân của Kim Ba. Để mà mình có được cái công việc giống ngày nay thì mình cũng ngã khá là nhiều. Và dĩ nhiên thì mọi người sẽ giấu đi những cái lỗi sai của mình, đúng không? Nhưng mà Kim Ba muốn các bạn biết được cái điều này để giúp bạn đi tắt hơn, đi nhanh hơn và thành công nhiều hơn trong niềm đam mê yêu thích của mình. Tránh cái sai lầm ngu ngốc mà Kim Ba gấp mắc phải. Và có rất nhiều người ấy, đôi khi mắc phải thì họ sẽ nhận ra và họ sửa ngay lập tức để họ có thể tiến lên, đúng không? Nhưng có nhiều người mất nhiều năm, thậm chí 3-4 năm cho một số cái sai lầm rất là ngớ ngẩn. Và thậm chí có nhiều người ấy, họ thất bại rồi ấy, họ đến với yoga với niềm đam mê, sau đó là họ từ bỏ nó vì họ không đạt được kết quả, nhưng họ còn không biết tại sao mà họ thất bại nữa cơ. Nên là nhiều khi phải gọi tên những cái sai lầm khốn nạn này ra để chúng ta loại đi, được không các bạn? Thì các bạn hãy lưu lại trên hành trình của mình nhé. Đây gọi là tự bóc phốt bản thân mình, đúng không? Thì cái sai lầm phổ biến đầu tiên mà Kim Ba thấy rằng mắc phải, bản thân mình mắc phải đầu tiên ấy, đó là chúng ta một cái sự may mắn nào đó là bộ môn yoga có sự phát triển hình thành rất là lâu dài, có một cái triết lý cũng như một cái khái niệm cũng như sự yêu mến của công chúng, đúng không? Nên là những cái người mà dạy giảng dạy về yoga, huấn luyện viên yoga thì được mọi người yêu mến, mọi người gọi là thầy là cô chẳng hạn. Nên là đấy cũng là một cái nhược cái ưu điểm khi chúng ta tiến đến bộ môn này. Bạn hình dung những người dạy gym ấy có được gọi là thầy dạy gym đâu, nhưng mà đi dạy yoga gọi là thầy giáo yoga, đúng không? Rất là yêu mến, nghe rất là trìu mến. Thế thì nhưng những cái người mà đi học huấn luyện viên thì chúng ta không phải ai cũng xuất phát từ ngành sư phạm, đúng không? Không phải ai học từ ngành sư phạm ra, hay không phải ai cũng xuất phát từ ngành võ hoặc là ngành những cái ngành huấn luyện về thể thao. Chúng ta có thể làm một công việc A, công việc B nào đó, kế toán, văn phòng, mẹ bỉm sữa, rất nhiều các bối cảnh khác nhau. Chúng ta đến với bộ môn này, sau đó chúng ta đam mê, chúng ta yêu thích, sau đó chúng ta học và trở thành huấn luyện viên. Bạn hình dung chỉ trong vòng 3 tháng bạn học một chương trình đào tạo nào đó rồi bạn ra nghề, đúng không? Và được mọi người gọi là thầy là cô, nên đôi khi nó tạo ra một trạng thái rất là ngạo. Ngạo đây gọi là mình hay gọi là ảo Makadada, kiểu như là cứ như kiểu như thần hành hóa vấn đề ấy. Mọi người yêu mến, mọi người tôn trọng cái ngành đấy và bạn được hưởng lợi và họ gọi như vậy, nhưng mình cứ nghĩ là mình là thầy cô thật. Mình cứ nghĩ là mình gọi là hô mưa gọi gió ấy, là nói gì mọi người phải nghe ấy. Nhưng mà cái sự thật đấy là hiện tại hiện nay ấy, thì yoga đang là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Và nó giống như một ngành dịch vụ, đúng hơn là ngành dịch vụ. Nghĩa là chúng ta cung cấp những cái kỹ thuật tập luyện để giúp cho mọi người khỏe mạnh hơn và mọi người yêu mến. Có thể mọi người gọi là thầy là cô, nhưng sự thật chúng ta là một hướng dẫn viên, chúng ta là cung cấp một dịch vụ luyện tập, đúng không? Nên là mình phải tập trung vào việc là mình nghĩ cách để làm sao giúp cho học viên của mình họ có kết quả tốt hơn, có một dịch vụ trải nghiệm tốt hơn. Chứ không phải là mình cứ tưởng là ôi tôi là thầy, tôi là cô, mọi người đến phải chào tôi chẳng hạn, đúng không? Nó không giống như kiểu như là đi dạy phổ thông, các cháu phải ngồi im. Nên là nhiều khi cái trạng thái là bộc phát chúng ta đang là một người rất là bình thường, sau đó chúng ta được nhiều người yêu mến chẳng hạn ấy, làm một số động tác lưng cao, mọi người ôi dồi ôi tuyệt vời quá chẳng hạn ấy. Nên thành ra chúng ta bị cái trạng thái ngạo. Hay trong cái gọi là cái biểu đồ phát triển ấy thì gọi là đỉnh cao sự ngu dốt. Nó rất là nhanh, nó rơi vào trạng thái rất là nhanh. Mình cứ tưởng là mình siêu nhân luôn ấy, mọi người phải yêu mến mình. Và trong thời gian đầu thì Kim Ba cũng vấp khá nhiều như vậy. Sập một vài lớp học chỉ vì cái sự gọi là ngạo mạn của mình. Mình cứ như là mình là siêu nhân ấy. Nên là giữa từ thầy và từ thằng nó rất là gần nhau, đúng không? Nên là mình phải tập trung vào việc là làm thế nào giúp ích cho họ, thay vì cứ nghĩ rằng là mình là thầy giáo, mình là cô giáo, mọi người phải đối xử mình như thế này. Thì không biết các bạn có bị không, nhưng mà rất dễ bị gặp. Đặc biệt với dụ như chị em phụ nữ chẳng hạn, hoặc kể cả là cái nhà ông cũng bị thôi. Đang không bình thường sao tự dưng hôm nay là 20 tháng 11 tiễn có học viên yêu mến họ tặng hoa luôn. Ôi tiễn ngày nhà giáo Việt Nam đáng yêu hẳn lên. Hồi xưa thì lâu lắm chả thấy chồng mình tặng hoa gì cả. Tự dưng mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 học viên đều yêu mến Noel, học viên tặng hoa, họ yêu mến họ gửi tặng. Nên đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình quên mất mình là ai. Thì cái sai lầm phổ biến đầu tiên gặp phải thì bạn chú ý là chúng ta có thể là bất chợt chúng ta học xong khóa đào tạo, chúng ta trở thành huấn luyện viên. Thì cũng nhớ rằng chúng ta tập trung vào việc hướng dẫn cho học viên, thay vì nghĩ rằng là tôi là ai, đúng không? Bạn cũng chỉ là một người dịch vụ để hướng dẫn thôi, tập trung vào trao giá trị cho người khác, thay vì quá gọi là đề cao cái tôi cá nhân. Thì đấy là sai lầm đầu tiên mà Kim Ba thấy hay gặp phải. Rồi, cái sai lầm thứ hai nữa, đó là cái sai lầm là cố gắng học khá là nhiều chuyên môn. Ở đấy nghĩa là nào? mọi người hay có cái tư duy là em phải học giỏi cái này rồi em mới làm, đúng không? Chị phải tập cái này thật kỹ thì chị mới làm, thì cũng đúng thôi nhá, cũng đúng thôi. Nhưng khi bạn thấy rằng đấy là một sai lầm của bản thân mình, vì ấy, cái việc mà chúng ta học một kiến thức gì đó nó là quá trình nâng cấp liên tục trong cả cuộc đời này, chứ không bao giờ học có điểm dừng cả. Vậy thì chúng ta học được cái gì, chúng ta trao đi cái đấy nhá. Chúng ta học được cái gì, chúng ta giúp đỡ mọi người bằng cái kiến thức của chúng ta đang có. Tôi có bao nhiêu thì tôi hướng dẫn bấy nhiêu, nó đơn giản hóa vấn đề. Tại sao phải làm như vậy? Vì rất nhiều bạn là sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo xong, huấn luyện viên ấy kiểu như là rất là yếu, yếu về mọi mặt, về kỹ năng giao tiếp, về thậm chí không có học viên, hoặc là nghĩ rằng là học xong khóa đào tạo rồi mới đi mở lớp cũng được thôi. Nhưng mà phần lớn tôi thấy rất là dụng rất là nhiều. Mà chúng ta phải tập trung vào việc là học được cái gì, chúng ta cho cái đấy. Ví dụ như là tôi học được cái kỹ thuật là tập bài chằm trời thì tôi có thể hướng dẫn một vài người xung quanh nhà, đúng không? Tôi học được cách làm sao uống nước cho khỏe mạnh hơn thì tôi chia sẻ lại cho những người xung quanh của tôi, bạn bè thôi, chỉ đơn giản là chia sẻ thôi, thì bạn mới tích lũy được kinh nghiệm nhá. Tì đoạn tích lũy kinh nghiệm, chứ không phải là cứ học nhiều thì có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là quá trình biến đổi kiến thức của bạn truyền sang người khác, và quá trình bạn trao đi kiến thức, cái thứ trong đầu bạn ấy, và bạn lan tỏa được càng nhiều người hơn thì nó tạo ra kinh nghiệm. Và quá trình đấy thì bạn mới biết được kiến thức nó đúng hay sai. Nhiều khi bạn thích, rất là thích cái này, bạn học rất là đam mê, nhưng cái điều đấy khi mà áp dụng vào thực tế nó tạo ra rất nhiều cái bối cảnh khác nhau, rất nhiều bối cảnh khác nhau. Bạn thấy rằng nhé, cùng một tư thế cái cây khi bạn học là như thế, nhưng khi áp dụng vào thực tế là người già thì gặp vấn đề này, người đau khớp gối thì gặp vấn đề này này, người bị thừa cân thì gặp vấn đề này này, người bị mất cân bằng hoặc là tỷ lệ chân của họ bị lệch cũng bị gặp vấn đề này, người gặp vấn đề vì gan bàn chân của họ bị suy yếu bàn chân bẹt này cũng gặp vấn đề. Nghĩa là khi mình học làm sao có nhiều được vấn đề như vậy. Thầy giáo chỉ cho mình một kỹ thuật định tuyến đúng, nhưng khi áp dụng vào thực tế là không đúng như vậy nữa, nó muôn hình vạn dạng. Vậy thì khi bạn học, bạn phải chia sẻ kiến thức ấy, nghĩa là hãy tập trung vào việc hành nhiều hơn là học. Học đi đôi với hành, nhưng mà việc hành phải nhiều hơn. Nên nhiều bạn sẽ bảo là 99% là thực hành. Thực hành không phải là việc là chỉ đơn giản là bạn ngồi bạn tập cho bản thân bạn, mà thực hành là biến đổi cái kiến thức của bạn cho những người xung quanh, càng nhiều càng tốt nhá. Thì quá trình đấy bạn mới biết được cái nào là phù hợp, và bạn điều chỉnh liên tục. Nên nhiều bạn cứ nghĩ rằng em học thật giỏi rồi em đi dạy, còn lâu, phải dạy rồi mới giỏi được. Ở đây tôi không nói là dạy liều nhá, là dạy những thứ mà mình chưa giỏi, nghĩa là chưa mù mờ. Ví dụ như là bạn mới ra nghề, bạn bục phát vào dạy trồng chuối uốn dẻo rồi, đúng không? Thì tỷ lệ chấn thương rất là cao. Bạn dạy những thứ đơn giản thôi, để bạn đo lường liên tục, dạy nhá, học rồi đi rồi mới hành luôn. Nên tôi hay áp dụng cái việc là tôi học được cái điều gì, tôi chia sẻ điều đấy. Và một cái chia sẻ tuyệt vời là tôi đóng gói thành video này, tôi chia sẻ trên YouTube, đúng không? Bạn nghe các bạn thấy là hợp lý thì các bạn bổ sung, không hợp lý thì các bạn cũng bổ sung. Và quá trình tôi đo lường được liên tục. Và sau này khi tổ chức các khóa đào tạo nhân viên ấy, tôi thường áp dụng các kỹ thuật là tập trung vào việc là hướng dẫn học viên là tổ chức lớp học ngay trong khóa học. Nên thường khi họ tốt nghiệp xong cái là họ đã có lớp học của họ là 20-30 người rồi, họ rất là tự tin luôn, không mất thời gian chục năm như mình hồi trước nữa. Hồi trước mình rất là nhút nhát, học suốt ngày, xong rồi những người khác họ trở thành những workshop, họ tổ chức workshop rồi mình vẫn ngồi dưới mình bảo ơ sao kiến thức dễ như thế mà mình không làm được nhỉ, tại sao nó dễ như thế mà họ cũng làm. Phải làm gì khó, thực ra không cần cái khó đâu. Bạn học thì rất nhiều thứ, nhưng khi mà bạn truyền thông ra thực tế, bạn dạy học viên ấy, thì bạn phải biến cái thứ thật khó thành thật dễ. Mọi người không muốn ai học những thứ phức tạp đâu, đúng không? Mọi người còn bộn bề nhiều thứ trong công việc, nên là làm thế nào đơn giản, càng đơn giản thì càng nhiều người có thể áp dụng được hơn. Như vậy thì cái sai lầm phổ biến là việc là quá lặng lè cái việc là tập trung chỉ học nhiều kiến thức nhá, và phải hành nhiều hơn, được không bạn? Thì đấy là sai lầm số 2. Đi kèm sai lầm số 2 là sai lầm số 3. Đó là cái này thì rất nhiên là một cái yếu tố các bạn thấy rằng ấy, là một cái bí mật thôi, nó nhỏ trong đoạn video này. Đó là rất nhiều đơn vị đào tạo, họ đào tạo thôi, nhưng cái chìa khóa của sự thành công là làm thế nào là có học viên, đúng không? Bạn có thể dạy rất là giỏi, bạn học rất nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng quan trọng là làm thế nào để mọi người biết đến bạn có chuyên môn đấy mới là quan trọng. Bạn dạy yoga mà đến hàng xóm nhà bạn còn không biết bạn dạy yoga thì làm sao bạn giúp đỡ được họ được? Học giỏi cái tác dụng gì, bằng nghìn giờ tác dụng gì? Vậy thì cái chìa khóa là thành công ấy là phải quảng cáo, phải biết cách truyền thông cái sản phẩm của mình đến nhiều người hơn, hay còn gọi là marketing, hay còn gọi là xây dựng thương hiệu. Thế thì cái sai lầm phổ biến của tôi ngày xưa là tôi không xây dựng thương hiệu. Tôi nghĩ rằng là tôi cứ dạy tốt thì người ta sẽ đến với mình. Cũng đúng, nhưng mà nó chậm, nó rất là chậm luôn. Đó là lý do tại sao nhiều huấn luyện viên ấy 15, 20 năm dạy yoga, lớp chỉ có mấy chục học viên thôi. Tại sao không phải là nghìn người? Bạn bảo đam mê yêu thích, tại sao bạn không giúp được hàng nghìn người? Mà sao lại cứ giới hạn con người mình ở trong vài chục người? Lý do gì mà chúng ta không thể giúp đỡ được nhiều người hơn? Vậy thì phải tập trung vào việc là marketing và xây dựng thương hiệu của bạn Quá trình này là quá trình làm thế nào để cho mọi người biết đến bạn bằng rất nhiều các chiến lược. Ví dụ tôi tổng hợp ra khoảng tầm hơn 100 các chiến lược để truyền thông. Ví dụ như nào, sử dụng kênh YouTube như này có phải là cách dễ dàng nhất để chúng ta trao đi giá trị của mình không? Để nhiều người biết đến chúng ta đúng không? Nhưng tất nhiên nhiều người biết chúng ta thì họ phải yêu mến chúng ta đúng không? Chứ không phải là cứ suốt ngày quảng cáo bán hàng mà còn phải giúp đỡ họ nữa. Quá trình truyền thông các bạn hãy nghĩ là hai chiều ấy. Đó là một là hiện diện để cho nhiều người biết đến bạn. Hai là mang lại giá trị cho họ trước khi họ trở thành học viên của bạn. Nên rất nhiều người ấy là sử dụng xem các bài của tôi này. Tôi tổ chức các lớp học từ miễn phí, các lớp học trải nghiệm, các kênh YouTube, thậm chí tắt cả quảng cáo đi để cho mọi người trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng thông qua đó thì rất nhiều người biết đến mình và yêu mến, và từ đó họ chuyển đổi. Nên là cái sai lầm phổ biến thứ ba đó là quên mất là không xây dựng thương hiệu, không marketing. Tất nhiên đây hai cái chìa khóa của cái điều này ấy, phần lớn các chương trình đào tạo là không dạy. Một bí mật là tôi thấy không ai dạy điều này cả. Họ chỉ suốt ngày tập trung vào việc là tập sao cho đúng, hít thở sao cho đúng, xong các triết lý yoga. Nhưng quan trọng là làm thế nào để quảng bá nó thì tôi thấy không có. Tôi biết tại sao họ không dạy, nhưng mà tôi thấy không có. Mà còn bộ kiến thức này tôi phải học thêm ở rất nhiều bên ngoài. Các khóa học về phát triển kênh YouTube, các khóa học về nói chuyện trước tự tin cho ống kính này, các thiết bị như thế này, các cái mạng xã hội, làm sao đưa thông tin của mình lên Google Maps, làm sao để đưa thông tin phòng tập của mình lên các trang đánh giá, đúng không? Làm sao đưa thông tin của mình lên TikTok, YouTube, các thứ. Tất nhiên là phải học, nhưng mà nếu không có điều đấy thì rất là khó phát triển. Rất là khó phát triển, nên là thường các bạn ra nghề sẽ bị phụ thuộc là phải đi xin việc ở đâu đó. Nhưng đặc biệt với cái ngành yoga này là ngành chủ động. Đặc biệt các vùng quê chẳng hạn ấy, thì cái việc thuê một cái phòng nào đó chỉ 500, 1 triệu là họ đã khởi nghiệp, tổ chức được lớp học rồi. Nhưng mà làm gì có đơn vị đó to đùng mở đấy để cho bạn xin việc đâu. Nên bạn tự thân mà vận động thôi. Nên sai lầm phổ biến thứ ba là tập trung chuyên môn mà quên mất là marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Nhá, chìa khóa xây dựng thương hiệu cá nhân là làm thế nào để bạn cố gắng hiện diện ở nhiều nơi hơn. Và thứ hai là làm thế nào để họ yêu mến bạn. Chìa khóa là trở nên thân thiện hơn để họ yêu mến bạn. Và để họ yêu mến bạn thì giúp đỡ họ đi. Giúp đỡ cái gì cũng được, cái đơn giản thôi. Những cái kiến thức bạn có trong đầu là cách để giúp đỡ. Giúp đỡ bằng cách là làm cho họ vui lên nhá, làm cho họ khỏe lên thông qua video, thông qua các workshop ngoài trời hoặc là chương trình miễn phí của bạn, tùy bạn. Thì đó là cái sai lầm thứ ba. Được không các bạn? Đi kèm sai lầm thứ ba. Đó là sai lầm thứ tư. Thứ tư đó là các huấn luyện viên khi học khóa đào tạo viên ấy là chúng ta học để đi dạy, đúng không? Nhưng các bạn đi mở phòng, cái việc mà dạy yoga giỏi và quản lý một cái phòng là hai khái niệm khác nhau một cách hoàn toàn. Sai lầm ngu ngốc này của tôi giúp tôi có kinh nghiệm đóng hàng chục phòng tập. Tất nhiên nó chỉ là những phòng mô hình nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, chưa đến mức mà phá sản phải cắm ngân hàng. Nhưng mà dạy yoga giỏi và mở phòng tập là hai cái niệm khác nhau hoàn toàn. Bạn phải cách tách đôi ra, đúng không? Bạn không thể là học làm bác sĩ mà lại bạn mở bệnh viện được. Bạn cũng không thể là học làm giáo viên giỏi mà bạn mở trường học được nhá. Mở trường học là cần kiến thức khác, mở phòng tập là kiến thức khác. Mở phòng tập bạn phải hiểu về thứ nhất là tính pháp lý, nghiên cứu thị trường, thiết kế dịch vụ, đúng không? Quy trình chăm sóc khách hàng như thế nào, quy trình đo lường chất lượng dịch vụ ra làm sao, chi phí đầu tư ban đầu là bao nhiêu, lợi nhuận là bao nhiêu, doanh thu là bao nhiêu, thu về là bao nhiêu, đúng không? Tiền mặt là bao nhiêu, chi phí giảng viên, chi phí khấu hao tài sản là bao nhiêu. Đó, các chiến dịch marketing theo vụ mùa như thế nào, các cái quy trình để chăm sóc nhân sự ra làm sao. Tất nhiên khi các bạn mở phòng là các bạn theo kiểu tự doanh, lấy công làm lãi. Nhưng nếu mà bạn hình dung bạn học thêm các kiến thức về quản lý phát triển phòng tập thì nó sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều. Còn nếu mà việc là bạn mở cái phòng tập ra mà vẫn sống sót chỉ đơn giản là do cái kinh phí, cái nguồn thu bạn thấp quá, nó không bị ảnh hưởng. Nhưng là cái mô hình vận hành của bạn nó nhỏ quá, theo kiểu một cái lớp học nhà văn hóa thông thường thôi thì nó đơn giản. Nhưng mà đó là lý do là chúng ta không học về phát triển phòng tập, không học về kinh doanh phòng tập. Nên là mãi 5 năm, 10 năm chúng ta rất là khó, không thể phát triển thành quy mô lớn được. Không thể trở thành một doanh nghiệp lớn được. Khó chỗ đấy. Tuy nhiên bạn hỏi là ông biết gì không mà chia sẻ. Tôi phải học chứ. Để mà phát triển doanh nghiệp Kim Ba chẳng hạn ấy, thì mình học tốt về yoga rồi, mình học cách đóng gói về yoga rồi, mình dạy lại cho đào tạo các huấn viên khác. Sau đó mình phải dạy làm video này rồi, mình lại dạy cho các bạn làm video. Rất nhiều các huấn luyện viên của Kim Ba hiện tại là họ có kênh YouTube cũng chả kém đâu các bạn ạ. Bạn thể tra YouTube như là Hoàng Uyên, Bùi Nam, chẳng hạn, chị Tuệ Giang cũng là người Kim Ba đang đồng hành support chẳng hạn ấy. Tuệ Giang Yoga bạn gõ phát ra Hoàng Uyên Yoga chẳng hạn, hoặc là anh trai Kim Ba là Kim Toàn Yoga chẳng hạn, bạn gõ thì tôi chia sẻ. Còn rất nhiều các người khác, Hoàng Yến nữa chẳng hạn đó. Thì mình làm được điều gì mình chia sẻ, xong mình đào tạo ra phòng marketing, mình đào tạo ra phòng nhân sự, mình đào tạo phòng chăm sóc khách hàng, mình học rất nhiều kiến thức thì mình phát triển được doanh nghiệp. Nên là khi bạn muốn mở phòng tập thì bạn học thêm kiến thức Dĩ nhiên tôi đã đóng gói toàn bộ điều này vào bộ giáo trình là quản lý phát triển phòng tập, nó tổng hợp khoảng tầm 60 chiến lược cơ bản nhất. Thì bạn hình dung ra là mở phòng tập sẽ cần bước nào. Nhưng đó cũng là sai lầm trong thời gian ban đầu. Tôi không học về kinh doanh phòng tập, nhưng tôi cứ lao đi tôi mua đầu tư phòng tập. Và đầu tư phòng nhỏ thì không sao, mà đầu tư cứ phòng to là sập. Không đủ vận hành, không đủ chi phí vận hành, xong rồi chết lụt trong phòng đấy. Làm việc từ sáng đến chiều, thà đi dạy thuê nhiều khi còn sướng hơn. Đúng không các bạn? Thì đó là sai lầm thứ tư mà tôi thường xuyên gặp phải. Cái sai lầm đi theo sai lầm thứ tư ấy là một cái tư duy rất là buồn cười, đó là tôi là thầy giáo tôi không bán hàng, tôi có ghét bọn kinh doanh nữa. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn đang kinh doanh chính thời gian của mình. Một tiếng bạn dạy trên lớp, bạn đang bán đi cái gì? Bạn bán cái kiến thức của bạn trong đầu đó, bạn bán đi thời gian của bạn, đổi lại là việc bạn giúp cho người khác họ thay đổi cuộc sống tích cực hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, và họ trả cho bạn một phần kinh phí. Bạn vẫn đang kinh doanh đây mà, đúng không? Chúng ta cứ đánh tráo khái niệm là gì, đúng không? Hay là chúng ta cứ nghĩ chúng ta là thầy cô, chúng ta không bán hàng. Bạn vẫn phải đang làm việc hàng ngày thôi. Nên là trong thời gian ban đầu tôi rất là ngại bán hàng, thậm chí thu tiền học viên tôi cũng ngại luôn. Mà rõ ràng đấy là một thành quả lao động tuyệt vời, sự nỗ lực, sự quyết tâm của mình, và đấy là phần thưởng của mình. Nhưng mà mình đã có một tư duy rất là tiêu cực về tiền, tiêu cực rất là tiêu cực về kinh doanh. Nên là chính vì vậy mình không phát triển lớn lên được, mình cứ đứng lại thôi. Nên trong suốt 8 năm đầu tiên trong hành trình sự nghiệp của mình ấy, mình không đạt được các thành tựu gì cả, cứ lụt trong cái bài toán loanh quanh đi dạy hàng ngày. Nhưng khi sau đó mình phá vỡ ra là việc kinh doanh là quá trình giúp đỡ khách hàng, kinh doanh chính là phong cách sống của mình, và kinh doanh là việc là trao đi giá trị nhiều hơn. Còn doanh nghiệp mình phát triển càng lớn hơn, con người mình phát triển càng lớn hơn thì mình giúp đỡ nhiều hơn. Chả biết được là hiện tại trong giờ phút chia sẻ các bạn ấy, hàng trăm nghìn người đã thay đổi sức khỏe thông qua internet, thông qua đội nhóm của mình. Mình xây dựng đội nhóm với 20-30 huấn luyện viên, họ dạy cùng mình thì có phải là dạy được nhiều người hơn không? Một mình dạy chỉ được có mấy chục người thôi, sức lao động nó có hạn. Mình nhân bản ra, mình quản lý đội ngũ nhân sự, và nhiều huấn luyện viên họ học nghề mình xong, họ có thể đồng hành với mình, họ có công ăn việc làm. Thì quá trình mình kinh doanh, mình phát triển lên thì khách hàng nhiều có lợi được nhiều hơn, có nhiều người có công ăn việc làm nhiều hơn, và bản thân mình cũng có thể có cơ hội giúp đỡ được nhiều người hơn, đúng không? Nên là có tư duy đấy cũng là một cái tư duy sai lầm của tôi thôi. Còn nếu bây giờ bạn nghĩ rằng cái bọn bán hàng, bọn vớ vẩn thì đấy, bọn kinh doanh, bọn lừa đảo thì đấy là tùy bạn thôi, đúng không? Còn đây là trải nghiệm của tôi, là kinh doanh thì tôi giúp đỡ nhiều người hơn. Nên là hiện tại tôi có thể đi khắp mọi nơi, đi đến thành phố A, thành phố B, đi đâu cũng có các huấn luyện viên, cuộc sống rất là vui vẻ đấy, giúp đỡ được càng nhiều hơn thì họ càng quý mến mình chứ, đúng không? Thì đó là cái sai lầm thứ mấy rồi nhỉ? Không nhớ nữa, sai lầm thứ 5, thứ 6 thì đúng không? Một cái sai lầm tiếp theo tôi bổ sung cho các bạn, đó là cái tư duy vị kỷ. Vị kỷ như thế nào? Đó là lý do bạn có thể phát hiện ra rằng các huấn luyện viên tại Việt Nam ấy, hoặc là huấn luyện viên yoga, tôi thấy là việc xây dựng thành đội nhóm là khá là kém. Rất ít hội tụ thành đội nhóm, đa phần là họ làm việc độc lập. Cũng có thể trong khóa đào tạo của huấn luyện viên là chúng ta không được học cái kỹ năng đấy, hoặc đơn vị đào tạo ấy họ không xây dựng kỹ năng. Ví dụ chương trình đào tạo tôi ấy, là tôi luôn tập trung vào việc là một người thì làm rất là khó, nhưng chúng ta kết nối nhiều người lại để hợp sức thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng tôi thường tập trung vào việc là hướng dẫn các bạn kỹ năng tập trung. Thay vì ngày xưa một mình lọ mọ mình phát triển phòng tập này, thì tại sao mình không hợp sức lại? Mình hợp sức ở nhiều yếu tố, có thể là chung nhau người sáng người chiều thì nó giảm đi bớt gánh nặng, đúng không? Hay là chung nhau trong việc là hợp tác với nhau để cùng phát triển một lớp học nào đó, để cùng tạo một workshop nào đó chẳng hạn ấy, kết nối lại với nhau tạo thành, xây dựng thành cái đội nhóm. Thì có thể hôm nay bận thì ngày mai có người dạy thay cho mình, chứ mình lẻ tẻ mình lủi thủi xong rồi cứ phòng A xong trọ trẻ phòng B xong rồi cắn nhau, xong rồi ông kia miễn phí, xong rồi ông này giảm giá, xong rồi lúc kiểu nó chán đời, nó bảo là thầy cô gì mà cứ kiểu tiêu cực chết đi được ấy. Nhưng mà chắc đó là cuộc sống thôi, hoặc là do chúng ta không biết nên chúng ta bị ảnh hưởng điều đấy, và cuộc sống nó trở nên khốc liệt hơn rất là nhiều. Thay vì đó, tại sao hàng chục phòng tập chúng ta kết hợp lại với nhau, chia sẻ nhau câu chuyện thành công, câu trả nhau cái cách làm sao cho tốt hơn. Chứ các bạn hình dung nhá, Việt Nam chúng ta 100 triệu dân mà, 100 triệu người ấy, cần bao nhiêu huấn luyện viên mới có thể chăm sóc được 100 triệu người? Nhưng là bạn hỏi đi, bạn bảo là không có học viên, không khách hàng, nhưng mà thử nhìn lại đi trên khu phố như mình ấy, đầy người đã bao nhiêu người tập yoga đâu. Cả dãy phố nhà bạn được có bao nhiêu người, đúng không? Nghĩa là còn rất nhiều, cái thị trường tiềm năng còn rất là nhiều. Nhưng tại sao con huấn luyện viên cứ phải cắn nhau làm gì? Tại sao hợp sức lại với nhau chỉ lên phát triển tốt hơn? Đúng không? Thế là nhiều khi học viên hỏi mình ở khu vực này mình không có phòng, mình giới thiệu luôn cho bạn mình. Đó, hoặc là khi mình có bận rộn thì mình nhờ bạn mình sang dạy thay cho mình, xong mình dạy thay cho họ. Nhưng tất nhiên phải nói tốt, đừng có phá lớp nhà họ, không lần sau còn lâu họ sang nhờ. Đúng không? Hay là ví dụ như là một chương trình đào tạo nghề huấn luyện viên yoga mình đang tổ chức, mình sẽ kết hợp với giáo viên yoga giỏi nhất, những giáo viên giỏi nhất tại Việt Nam. Mỗi người có một thế mạnh riêng, hợp sức nhau để tạo lên chương trình đào tạo nó chất lượng hơn. Thay vì mình solo từ đầu đến cuối, mình làm được không? Vẫn làm được, nhưng mình có thể dành thời gian để mình tập trung vào việc là mình phát triển các kỹ năng mềm cho các giáo viên. Tập trung kỹ năng mềm, ví dụ như là giải phẫu các thứ mình có hết, lưng cao mình có hết, trọng tài thi đấu mình tham gia hết rồi. Nhưng về sau mình phát hiện ra là tại sao mình không tập hợp những người mạnh nhất về phía mình, nhưng các chương trình đào tạo của mình càng ngày càng chất lượng hơn, mình hội tụ những anh tài. Và các bạn thấy rằng ấy, càng những người thành công mạnh trong đứng đầu ngành, họ càng liên kết với nhau, còn những người càng ở yếu bên dưới thì càng thù ghét, càng cắn xé lẫn nhau. Nên đó cũng là một sai lầm. Dĩ nhiên khi bạn kết hợp với họ, họ có thể là không đồng thuận với bạn, nhưng mà ở góc độ nào đó bạn phải tiến lên và thuộc về một đội nhóm. Chứ cá nhân đi thì rất dễ bị tổn thương, đúng không? Phòng nhỏ, nguồn lực bị hạn chế, kiến thức bị hạn chế, xong tinh thần bị hạn chế, nhiều lúc mình làm việc nó bị yếu, phải có đồng đội kéo mình lên chứ, đúng không bạn? Đúng không bạn? Thì đó là cái sai lầm. Sai lầm này thì cũng cần phải có đội nhóm, đặc biệt là chương trình đào tạo huấn luyện viên của bạn ấy, là họ phải có cái tư duy đấy thì sẽ dễ dàng cho bạn nhiều hơn. Còn chủ động thì bạn có thể tham gia các câu lạc bộ là đó, hoặc các hội yoga các thành phố, hoặc các liên đoàn yoga các thành phố chẳng hạn ấy, thì chúng ta thuộc về đội nhóm, chúng ta sẽ có sự hỗ trợ nó tốt hơn. Đấy, tất nhiên khi tham gia đội nhóm ấy thì tư duy đầu tiên ấy là mình phải đứa góp sức đầu tiên, chứ đừng có vừa đến đòi hỏi. Tôi thấy nhiều người vừa đến nó chưa đóng góp cái gì, tham gia một cái tổ chức đến phải đóng góp cho họ xem họ hoạt động như thế nào đã, đến cứ như là mình người ta phải hầu mình ấy, thì còn lâu người ta cần mình, đúng không? Khi mà tham gia một tổ chức thì có tư duy đầu tiên là tư duy đóng góp đó, mình đóng góp được gì cho họ, sau đó mình mới nhận lại được, cho đi trước rồi mới nhận lại. Ok các bạn, đó sai lầm tiếp theo rồi. Cái sai lầm cuối cùng mà tôi thấy hiện tại đông quá nhiều người gặp phải, đó là từ bỏ cái việc là không sử dụng đòn bẩy về công nghệ. Không đòn bẩy về công nghệ, thời đại bây giờ thời đại online, có một câu rất buồn cười trên mạng đó là không online lấy gì nhai. Nhưng mà rõ ràng các huấn luyện viên yoga chúng ta phải tiến bộ lên, chúng ta cập nhật lên. Bây giờ học viên người ta ở nhà, học viên họ thay đổi rất là nhiều cái hành vi sau thời đại dịch chẳng hạn, và công nghệ đã phát triển, mọi người quen thói quen ở nhà rồi. Nên là bây giờ mình cứ việc hạn chế là em phải học xong em phải dạy offline thì cũng được. Lý do mà bạn cứ bị bám dính ở offline là vì bạn không cập nhật cái kiến thức online. Thế thì nhờ online ấy, thì học viên có thể mở rộng hơn không? Nhờ online ấy, thì học viên thay vì họ đến từ ở việc là chỉ ở khu phố nhà bạn, thì bây giờ họ có thể đến khắp nơi họ mới tham gia tập luyện được. Bạn có thể mở rộng được khách hàng ở khắp mọi nơi, đúng không? Nhờ online thì ngày mai trời có bão thì không ảnh hưởng gì cả. Nhờ online thì rất nhiều người bạn có cơ hội khởi nghiệp, là thay vì phải chi phí phòng tập lớn thì chỉ cần một căn góc nhỏ trong ngôi nhà của mình có thể triển cái lớp học được rồi. Nên nhờ online nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Tất nhiên với online nó sẽ thêm nhiều khó khăn. Nó giống như việc là bạn đang đi xe máy, bạn quen việc đi xe máy rồi. Nhưng với cỗ máy của chiếc xe máy nó chỉ đi được vận tốc tối đa ở Việt Nam chúng ta chỉ cho 80 cây thôi, đúng không? Có con đường nào ở Việt Nam mà cho đi xe máy đến 100 cây đâu? Có thể trong thời gian tới. Nhưng với ô tô chúng ta để đi được 120 km theo cái thông tin hiện tại. Với máy bay chúng ta thể đi tốc độ là 900 đến 1000 km. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng phương tiện mới, bạn hình dung là việc online nó giống như một phương tiện thôi, nhưng nó giúp bạn đi xa hơn. Nhưng tất nhiên khi bạn học cách lái xe ô tô thì nó sẽ khó khăn hơn lái xe máy, đúng không? Nó tốn kém về thời gian, nguồn lực và sự đầu tư của bạn. Nhưng nhờ có phương tiện đấy bạn đi xa hơn. Nhưng nếu bây giờ bạn không học nó, bạn từ bỏ nó, như là bạn mất đi cái cơ hội. Và những người họ sử dụng cái đòn bẩy về Internet, họ đi mạnh hơn bạn rất là nhiều. Một sự cố gắng nỗ lực của bạn là được đi được 80 cây với chiếc xe máy, nó vừa mất an toàn vừa nguy hiểm. Nhưng ai đó họ chỉ ngồi trên máy bay và 2 tiếng sau, 2 tiếng của họ nó vượt xa của bạn bằng mấy ngày, đúng không? Nghĩa là tốc độ họ đi nhanh hơn. Giống việc nhiều người đang sử dụng YouTube, mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân của họ ấy, thì với cái việc họ chỉ biết thôi, họ sử dụng, họ tập trung vào sử dụng công nghệ để đòn bẩy đi xa hơn, họ đi nhanh bạn một cách nhanh chóng, thay vì bạn cứ nghĩ rằng cứ giữ mãi phương án cũ. Vậy mỗi thời đại nó sẽ có một cái thứ nào đó được sinh ra và chúng ta phải tận dụng cái nguồn lực, khai thác cái nguồn lực đấy. Ví dụ tập ở trên lớp loay hoay rất là khó, tại sao không sử dụng thêm dụng cụ để hỗ trợ cho học viên của mình, đúng không? Có cái dụng cụ là stack hỗ trợ sọc ngang chẳng hạn, trong võ thuật, trong sở thể thao chẳng hạn ấy. Dụng cụ ấy chỉ giúp cho những huấn luyện viên ấy, là họ chỉ trong vận động viên ấy, họ chỉ trong vòng vài ngày thôi là họ thiệt sọc ngang rồi. Còn nhiều khi bạn cứ chăm chỉ bạn luyện tập theo cách cũ thì mất nửa năm vẫn chưa xong, có không? Tại sao mình không tận dụng? Nên là online hợp online chả khác gì nhau đâu, nó chỉ là phương tiện để giúp bạn đi xa hơn thôi. Nên sai lầm phổ biến bây giờ là không sử dụng online, không tận dụng nguồn lực online. Và tất nhiên muốn online thì bạn phải học. Không biết thì học tôi đơn giản, đừng nói là tôi ngu internet lắm, mà hãy nói là tôi không biết có ai chỉ cho tôi với. Và khi bạn nghĩ điều đấy trong đầu thì bạn bắt đầu sẽ thấy rằng rất nhiều người thầy, rất nhiều người hướng dẫn cho bạn sẽ họ xuất hiện. Chứ bây giờ bạn bảo là cái bà chị ngu internet lắm thì mình bảo sao? Mình bảo thì ngu thì thôi có sao đâu, trước em ngu mà, thôi chị cứ tiếp tục ngu đi kệ chị. Nhưng mà họ bảo là cái ba người chỉ cho chị cách làm sao để xây dựng thương hiệu, cách làm sao để nói tiện tự tin cho em, cách thế nào để triển khai lớp học online cho em, thì ok lúc ấy mình mới chỉ chứ, đúng không? Người ta không hỏi thì mình chỉ làm gì cho mệt. Chứ người ta bảo không không chị không học online đâu, thì mình bảo hoặc là ai đó nhắn tin cho mình không chị thích học offline, chị thích làm huấn luyện viên offline thì ừ, thích chứ học offline đi, ai online em dạy. Mà những người làm online họ làm được cả offline. Người làm online rồi họ làm được cả offline bạn ạ, đúng không? Dễ dàng như thế, một lúc bấm quảng cáo trên Facebook, trên YouTube, mạng xã hội ấy, thì cả cái vùng đấy họ biết đến cái lớp học đấy luôn, thay vì bạn đi phát tờ rơi cả tháng trời không hết được. Còn đôi khi bạn bị dân phòng người ta phạt cho tội xả rác ngoài thị trường đó. Nên là những người làm offline họ sẽ mạnh hơn rất là nhiều, họ sẽ mạnh hơn rất nhiều, họ sử dụng phương tiện mạnh và đi nhanh hơn chứ. Khác gì bây giờ thế giới người ta dùng tên lửa thì bạn dùng gươm và giáo mác. Thì ở đấy không nói là về chiến tranh, nhưng mà nói về việc là phát triển công việc là phải tận dụng cái nguồn lực, tận dụng đòn bẩy về công nghệ. Không công nghệ, công nghệ sinh ra đời để giúp chúng ta đi nhanh hơn, tốt hơn, tại sao không dùng đó. Thì đó là cái tâm sự chia sẻ các bạn trên hành trình trở thành huấn luyện viên, có rất nhiều các sai lầm nha. Có lẽ ngoài kia họ sẽ giấu sai lầm, tôi thì tôi chia sẻ hết, có gì đâu mà ngại, đúng không? Trên bước đường thành công của mình còn vấp ngã chán thì tôi có vấp ngã gì mới thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn, đúng không? Nếu bạn thấy điều này hay, thú vị thì các bạn chia sẻ cảm nhận hoặc giúp tôi tổng hợp lại ở bên dưới xem là tôi vừa rồi tôi liệt kê bao nhiêu sai lầm. Và dĩ nhiên thì trên hành trình yoga tôi hiểu rằng có rất nhiều bạn yoga bây giờ rất là lận đận, rất khát khao phát triển, nhưng các bạn không biết đi đâu về đâu, nhưng các bạn muốn có một người định hướng nhắc nhở hàng ngày thì tôi cũng có những cái cộng đồng riêng của mình với một chút phí nhỏ nhỏ đấy, phải tranh thủ bán hàng chứ. Bán hàng, nhưng bán hàng là giúp đỡ các bạn mà, tại vì tôi cho nhiều cái thứ miễn phí thì bạn cứ xem miễn phí trên YouTube chắc chắn là giúp bạn đột phá rồi. Nhưng nếu bạn muốn tôi đánh gọi là tôi thúc đẩy mỗi ngày thì có thể tham gia cộng đồng này với tôi, cộng đồng những huấn luyện viên tôi đặt tên có với từ khóa là liên tục tiến lên mỗi ngày mỗi ngày. Thế tiên có một chút phí khá là nhỏ nhỏ thôi, gọi là lấy trách nhiệm. Thì các bạn muốn thì có thể nhấn vào đường link bên dưới hoặc là kết nối với tôi trên Facebook, trên số điện thoại gì đó nhắn tin cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn bạn tham gia và tôi sẽ hướng dẫn bạn những cái điều mà tôi sai lầm vừa rồi để bạn đỡ phải mắc phải, bạn giúp bạn đi nhanh hơn, đi xa hơn, giống như rất nhiều huấn luyện viên họ đang đột phá trên internet, trên cuộc sống và trở thành những chuyên gia ngày nay nhờ những bí quyết này, được các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những tâm sự tiếp theo. Xin chào nhé.